Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2015, nhằm ngày 22 tháng 3 năm Ất Mùi, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Hạt Giống. Do trường hợp đặc biệt trong cái lớp học của chúng ta khi nào cũng có người mới, và vì chưa có đủ điều kiện cho nên là chúng tôi trước khi mà hướng dẫn cho cái người mới, chúng tôi thường có một cái câu chuyện thiền giúp cho quý vị, những người mới cũng như người cũ, hiểu được, nhận thức được cái ý nghĩa của cái pháp môn mà mình lựa chọn. Và trong cái câu chuyện thiền hôm nay, đây là một trong những cái câu chuyện hay là cái sự đối đáp giữa một vị là nhà vua và một bên là vị tăng sĩ trẻ Phật giáo. Thì vị vua trẻ Milinda vào đầu công nguyên tại Ấn Độ, thì vị vua trẻ này là một người rất là uyên bác về thế gian học, nhưng ngoài ra nhà vua này cũng rất là khát khao tìm cầu chân lý, tìm hiểu cái ý nghĩa hay là cái mục đích của cái cuộc đời là gì. Và trong cái sự tìm cầu chân lý đó, vị vua Milinda này tình cờ gặp được một tăng sĩ trẻ cũng rất là uyên bác về Phật học, tên là Nagasena. Và ngang qua những cái thắc mắc của nhà vua và đã được cái vị tăng sĩ trẻ Phật giáo này giải đáp rất là thỏa đáng. Và câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ nghe cái nội dung của cái việc đối đáp giữa hai nhân vật này như thế nào. Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe. Hạt Giống, câu chuyện thứ 190. Về hạt giống thì có hai điều cần phải học hỏi Bâu Đại Vương. Trọng đang nghe đây. Vâng, thứ nhất, hạt giống thường nhỏ ít mà thâu hái kết quả bao giờ cũng lớn nhiều. Tương tự vậy, một vị tỳ kheo trẻ khi thọ trì những điều học, đừng coi thường những nhân phạm tội dù rất nhỏ ít, vì kết quả của nó sẽ rất lớn, có thể tác hại phạm hạnh trọn đời của vị sa môn. Và cũng chính nhờ ngăn giữ những điều học nhỏ và ít ấy mà kết quả sẽ thành tựu viên mãn sa môn hành rất cao thượng, rất cao quý sau này. Thứ hai, hạt giống ấy nếu được gieo xuống một thửa ruộng được chuẩn bị tốt về nhiều mặt, như cày bừa kỹ, nước và phân đầy đủ, thì hạt giống ấy sẽ sinh trưởng rất mau lẹ, xanh tốt, đơm hoa kết quả viên mãn. Tương tự thế, thửa ruộng chính là tâm của vị tỳ kheo, phải được chuẩn bị tốt về nhiều mặt, như có đức tin trong sạch, vắng lặng ở nơi chỗ yên tĩnh, thì hạt giống tứ niệm xứ sẽ dễ dàng phát triển xanh tốt, đơm hoa kết quả thánh đạo. Đúng như Đại Đức Anuruddha hay là A Nậu Đà La đã thuyết, gieo hạt giống xuống đám ruộng tốt, phân nước đầy đủ, kết quả thu hái sẽ làm vừa ý người chủ ruộng. Cũng như vậy, gieo hạt giống tử niệm xứ vào tâm của một hành giả có trạng thái tâm tốt, như là trong sạch, thanh tịnh, ở nơi vắng lặng, thì đạo quả thánh nhân sẽ phát triển rất mau lẹ, sẽ đơm hoa kết quả như ý nguyện. Như vậy là quý vị đã nghe cái nội dung của cái là câu chuyện. Trong cái câu chuyện này, vì Na Tiên Tỳ Kheo trẻ đã mượn cái hình ảnh hạt giống gieo trong thửa ruộng để nói đến cái việc tu tập thiền. Cái hạt giống treo cái vị Na Tiên trẻ này nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cái hạt giống dù rằng là nó nhỏ nhưng mà khi nó được gieo xuống thì nó sẽ cho quả rất là nhiều. Một cái ý nghĩa thứ hai là cái hạt giống đó nếu như được gieo xuống một đám ruộng mà đám ruộng đó được có những điều kiện đầy đủ thì cái hạt giống đó sẽ phát triển rất là thuận lợi. Hai ý nghĩa đó cái vị tỳ kheo trẻ giúp cho chúng ta thấy được là cái việc tu tập của chúng ta nó có ý nghĩa. Thứ nhất là gieo nhân ít mà được quả nhiều. Gieo nhân ít mà được quả nhiều. Chúng ta cứ hình dung những người nông dân khi họ gieo những hạt lúa xuống những đám ruộng. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy rằng những cái đám ruộng đó nó sẽ cho ra rất nhiều cây lúa và cho ra rất nhiều là hạt. Hạt giống ít nhưng mà gặt hái thì rất là nhiều. Một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy rằng một cái việc làm nhỏ nhưng mà nó sẽ gây ra một cái hậu quả, một cái hiệu ứng rất là lớn. Và ở đây thì cái hạt giống đó hay là cái nguyên nhân nhỏ đó phải là điều thiện. Vì theo Phật giáo, như lời Đức Phật dạy, Ngài dạy rằng các việc ác bất thiện thì chớ nên làm, mà hãy làm những cái việc thiện, và rồi phải giữ cái tâm ý thanh tịnh. Đó là lời chư Phật dạy. Đối với Phật giáo thì mọi Phật tử nên làm những cái điều thiện, không nên làm những cái điều ác là bất thiện. Những cái việc thiện đó là những cái việc mà nói lời cho mình, nói lời cho người và nói lời là cả hai. Chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì về thân khẩu ý thì việc làm đó nên có lời cho mình, lời cho người khác và lời là cả hai. Và cái việc thiền đó là chúng ta sẽ thấy hay là những cái nhân tố mà chúng ta thực hiện, chúng ta hành động dù rằng là nó nhỏ nhưng chúng ta phải lưu ý là cái kết quả của nó rất là lớn. Và ở đây chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta nghe tin đâu đó là có những cái khu rừng rất là rộng lớn đã cháy dữ dội, và khi người ta phát hiện ra cái nguyên nhân ban đầu chỉ là những cái tàn thuốc của những cái người là đi rừng vô tình là vứt xuống đất. Và rồi những cái tàn thuốc nhỏ đó nhưng mà nó có một cái tác hại vô cùng lớn là những cái khu rừng rộng lớn là để bảo vệ cái môi trường cho sự sống đã bị đốt cháy vì những cái mẩu là thuốc lá vô tình của những người là đi ngang qua. Và lẽ nhiên những cái người mà theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta không làm những cái điều ác đó mà chúng ta sẽ làm những cái điều thiện. Và cái điều thiền ở đây thì chúng ta dù rằng là rất nhỏ, nhưng chúng ta nên là thực hiện. Ở đây chúng tôi thường hay khuyên là quý vị, là khi quý vị đã có cái duyên tốt đến đây ngồi thiền, và là dĩ nhiên rằng khi mà chúng ta áp dụng thực hiện một cái việc làm mới, thì chúng ta thường nhiều khi chúng ta là dễ dãi hay là buông xuôi. Khi vui thì thực hiện, mà khi buồn là thì thôi. Thì ở đây chúng tôi thường khuyên quý vị là khi mà tiếp thu được cái pháp môn thiền này rồi á, thì về nhà cố gắng ngồi. Ngồi 5 phút cũng được, 10 phút là cũng được, miệng là có ngồi. Thì tuy rằng ngồi 5 phút, 10 phút thì nó chưa là cái gì hết, nhưng mà những cái việc làm nhỏ nhỏ nó như vậy, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thói quen mới, là cái thói quen là ngồi thiền. Những cái việc làm nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà chúng ta kiên trì ngày nào là cũng ngồi, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ quen cái thói quen mới. Và những cái thói quen mới này nó sẽ giúp cho chúng ta ngồi thiền được là lâu hơn. Và chúng tôi cùng nhiều khi gặp những người là bác sĩ, và khi khám cho những bệnh nhân thì chúng tôi có nói là với những vị bác sĩ đó là như vậy: thưa bác sĩ, cái bệnh của cái vị này á, nếu như tập thể dục á, thì nó chắc chắn rằng là vị này sẽ không là có bệnh. Nhưng mà vị bác sĩ đó nói: đúng rồi thầy ơi, bạn biết rằng là tập thể dục là hết bệnh hay là không có bệnh, nhưng mà người ta làm biếng lắm thầy, người ta làm biếng lắm. Một cái câu chuyện ngắn nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng là con người thường hay là dễ vui. Nhiều khi thấy một cái điều gì tốt, nhưng mà nhiều khi mình lại không có nỗ lực, không có tinh tấn là đều đặn để mà thực tập. Thì cái ý nghĩa thứ nhất là cái hạt giống nhỏ nhưng mà nó sẽ cho cái quả lớn. Và trong cái câu chuyện này, cái vị tỳ kheo đó ám chỉ cái hạt giống đó chính là thiền tử niệm xứ. Thiền tử niệm xứ, như chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị trước đây, đây là một cái pháp môn rất là cơ bản của Phật giáo, được ghi lại trong kinh Tạng là Pali. Thiền Phật giáo hay là thiền tử niệm xứ ở đây là Đức Phật dạy cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta bốn cái đề tài để mà thiền quán. Đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, và quán pháp là trên pháp. Đây là một cái bài pháp rất là quan trọng mà Đức Phật gọi là Ekomago, hay là cái đạo lộ, phương pháp là duy nhất để giúp cho một người hành, một cái người thực tập là đi đến là trí tuệ và giải thoát. Và cái thiền tử niệm xứ đã được ngang qua cái câu chuyện ở đây để mà ví như là cái hạt giống. Chúng ta lưu ý thiền tử niệm xứ ở đây được cái vị tăng sĩ trẻ Nagasena ví như là hạt giống. Và vậy thì cái ý nghĩa thứ nhất của hạt giống là tuy ít nhưng mà cái quả nhiều. Thì cái thiền tử niệm xứ này là chúng ta cần phải lưu ý. Tuy ít mà kết quả nhiều. Tuy là hành trì đang còn ít mà chắc chắn rằng kết quả của nó sẽ rất nhiều, sẽ rất là thực tế. Ở đây chúng ta lưu ý ý nghĩa là thứ nhất, là cái thiền tử niệm xứ này được xem như là hạt giống. Và là dĩ nhiên rằng cho đến bây giờ, thời đại ngày nay, trong Phật giáo có rất nhiều là pháp môn. Nhưng chúng ta nên lưu ý, pháp môn cơ bản và đã phát xuất từ kim khẩu của Đức Phật, đó là thiền tử niệm xứ. Chúng ta nên lưu ý cái pháp môn này. Và trong cái ý nghĩa thứ nhất là tuy ít mà kết quả nhiều. Do vậy mọi người chúng ta nên cố gắng hành trì cái pháp môn này. Dù rằng chúng ta ngồi chưa được lâu, chưa ngồi được nửa giờ, chưa ngồi được là một giờ vân vân, nhưng mà ngồi 50 phút là cũng được. Cho nên quý vị khi mà đã có duyên thực tập với pháp môn này thì rất mong rằng quý vị tuân thủ cái ý nghĩa thứ nhất là nên thực tập cái pháp môn thiền tử niệm xứ, dù rằng ngồi 5 phút, 10 phút là cũng được. Và lại dĩ nhiên rằng nếu như ai mà thực tập như vậy thì những thói quen về sau này nó sẽ giúp cho quý vị ngồi lâu hơn, ngồi thoải mái hơn, và chắc chắn rằng kết quả lợi ích về sức khỏe, về thể xác và tinh thần cũng là nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta qua cái ý nghĩa thứ hai. Trong ý nghĩa thứ hai này, vì Na Tiên đó nói là nếu như hạt giống đó được gieo vào trong một cái đám ruộng mà có những điều kiện thuận lợi như là nước phân là đầy đủ, rồi được cày bừa là cẩn thận, làm cho cả cái cỏ là nó không có, thì giúp cho cái hạt giống được phát triển tốt đẹp. Và tương tự như vậy, trong cái thiền tử niệm xứ này được bị như hạt giống, và cái thửa ruộng đó là bị như cái tâm hay là cái sinh hoạt về tâm thức của con người là chúng ta. Nếu như nói rằng đám ruộng được dọn dẹp cỏ sạch sẽ, được là cho nước vào, cho phân vào, tạo điều kiện tốt, thì cũng tương tự vậy, cái tâm của mỗi người chúng ta để mà muốn cho cái hạt giống, muốn cho cái thiền tử niệm xứ phát huy được mau lẹ, được tốt đẹp, thì mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị cái tâm là được là sạch sẽ, được là thanh tịnh. Như vậy là chúng ta thấy rằng để giúp cho cái pháp môn này phát huy tốt đẹp thì chúng ta cần làm một số điều. Cần làm một là số điều. Thì khi mà chúng ta hành trì pháp môn thiền này á, thì có một số điều chúng ta cần phải là lưu ý như lời Đức Phật dạy. Đó là việc thứ nhất là chúng ta phải giữ gìn là giới luật. Giữ gìn là giới luật đây là chúng ta đừng có nghĩ rằng là đây là một cái gì là nó khắt khe, là khó khăn, nhưng mà chúng ta xem đây như là một cái bước chuẩn bị, như là dọn dẹp là cỏ rác trước khi gieo hạt giống xuống. Thì đối với những cái vị cư sĩ tại gia thì Đức Phật có nói là các vị nên nên là tuân thủ 5 điều là sau đây. Thứ nhất là không nên là sát sanh. Thứ hai là không nên là trộm cắp. Thứ ba không nên là bà hành. Thứ tư không nên là nói dối. Và thứ năm không nên là uống rượu. Không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà hành trong các dục. Tà hành trong các dục đối với cái vị cư sĩ tại gia thì nên tuân thủ là một vợ là một chồng. Không nên nói dối. Trong cái nói dối đây thì nó thường là có bốn. Đó là không nói sai sự thật. Thứ hai là không nói lời ác độc. Thứ ba là không nói lời đóng thọc. Đi tới người kia nói xấu người này, đi tới người này nói xấu là người kia. Thứ tư là không nói những lời là khiêu gợi để làm cho tâm ý của người đối diện là lệch lạc. Và điều thứ năm là không nên là uống rượu. Đây là những cái điều mà Đức Phật khuyên là cái người hành thiền á là nên thực hiện. Rồi là dĩ nhiên rằng là mỗi người chúng ta ai cũng ít nhiều là đều vi phạm những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta nên ý thức và nên giảm lần những cái điều mà Đức Phật là vừa mới nói đó. Vì chính những cái giới luật đó, những cái điều đó mà chúng ta thực hiện được tốt thì nó sẽ giúp cho cái thiền của chúng ta nó sẽ có kết quả là tốt đẹp. Và đối với hàng xuất gia thì cái việc giới cấm đó là càng là nhiều hơn. Như vậy là cái việc làm trước tiên để giúp cho cái hành thiền tứ niệm xứ được kết quả tốt đẹp, đó là tùy theo hoàn cảnh của mình, xuất gia hay tại gia, mà mình cần phải tuân thủ những cái giới luật. Và việc thứ hai là vấn đề là tiết độ trong ăn uống. Tiết độ trong ăn uống là chúng ta biết rằng vì thân tâm là nó có quan hệ mật thiết là với nhau. Chúng ta tu tập thiền là để huấn luyện là cái tâm. Nhưng mà nếu như thân thể của chúng ta bệnh tật thì chắc chắn rằng cái việc hành trì của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù chúng ta biết rằng nó cũng có tác dụng ngược lại, nếu như tâm của chúng ta khỏe mạnh, tịch lặng thì sẽ giúp cho đề kháng con người là được tăng lên. Tuy nhiên là cái điều mà Đức Phật gợi ý ở đây chính là vấn đề ăn, là ăn uống. Và chúng ta biết rồi, ngang qua ăn uống đúng cách thì sẽ làm cho con người của chúng ta là mạnh khỏe. Ngược lại, nếu như chúng ta ăn uống không đúng cách thì bệnh tật chắc chắn sẽ là xảy ra. Vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta biết rằng thường là mỗi ngày ăn là một bữa trưa là chủ yếu. Thế rồi hàng ngày đều phải là đi bộ, đi bộ vào làng hàng chục là cái số, cả đi và về. Một cái sự ăn uống đơn giản và một cái sự vận động như vậy là đủ để mà giúp điều kiện cho một cái vị là hành thiền được là tốt đẹp. Còn ngày nay chúng ta biết rằng với cái đời sống được nâng cao, vấn đề ăn uống đã trở nên là quá phong phú. Và vì vậy cho nên rằng tạo điều kiện thuận lợi cho con người chúng ta ăn uống là phụ phê. Ăn uống là phải nói là vô tội vạ, và phải nói đã khiến cho là những người trí thức trong xã hội là phải đau đầu khi mà vấn đề ăn uống đã ảnh hưởng đến rất nhiều là môi trường, đã phá hoại rừng, đã giết nhiều là muôn, là muôn thủ. Thì cái vấn đề ăn uống thì chúng ta cũng nên là lưu ý, nên là tiết độ, và nhất là trong những phương pháp ăn uống hiện nay, chúng ta nên lựa chọn, phải biết cân nhắc lựa chọn những cái món ăn thức uống nó phù hợp với cơ thể của mỗi người là chúng ta. Mình lựa những cái thức ăn mà nó phù hợp với cơ thể của mỗi người. Chúng ta không nên áp đặt là bắt người đó phải ăn theo là một chế độ là nào đó, vì mỗi người ai cũng có cái cơ địa, cái thể trạng, cơ thể là khác nhau. Cho nên là mỗi người phải từ khôn ngoan để tìm ra những món ăn thức uống cho nó là phù hợp. Đó là điều thứ hai liên hệ đến vấn đề là ăn uống. Vấn đề thứ ba là vấn đề hồ trì sáu cái giác quan. Sáu giác quan đây là chính sáu cái cơ quan trong mỗi người. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vì chúng ta biết rằng khi sáu giác quan đó mà tiếp xúc với sáu cái đối tượng là của chúng, chẳng hạn như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp, thì những cái sự tiếp xúc như vậy, nếu như chúng ta không chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ làm cho tâm ý của chúng ta là rối ren, là phiền não, giống như là chúng ta để trong cái đám ruồng đó là nhiều cỏ hoang là mọc. Và Đức Phật giúp cho chúng ta là dọn sạch những cái cỏ ấy. Khi mà ứng vào sáu giác quan thì Đức Phật có dạy rằng khi mắt thấy sắc thì không nằm tưởng chung, không nằm là tưởng riêng. Nếu như khởi lên cái cảm xúc thích hay là ghét thì phải đoạn trừ cái cảm xúc đó, đừng để cho nó khởi lên, đừng để cho tâm ý của chúng ta là nó mất là thanh tịnh, giống như là đám ruồng để cho cỏ hoang ngày nó càng là lan tràn. Thì Đức Phật gợi ý cho chúng ta cần phải chần ngay khi mà sáu giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu cái đối tượng là phải chần liền. Và Phật tử Miến Điện người ta đã áp dụng là cái vấn đề hồ trì sáu cái giác quan này là khi mắt mà thấy sắc, đặc biệt là cái sắc đó nó hấp dẫn, là đẹp, nó làm cho tâm ý của chúng ta có thể rằng là không được thanh tịnh, là bất an, là dao động, thì họ áp dụng, họ là thấy thấy là có nghĩa là gì? Đừng có khởi lên, đừng có phê phán là cái sắc đẹp đó. Và như vậy có nghĩa là chần lại cái dòng tâm thức mà nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả là hỷ luận là vọng tưởng. Như trong một cái bài kinh khác Đức Phật là có giảng, tâm ý của chúng ta cần phải là để ý là sáu giác quan đó mà Đức Phật gọi là hồ trì, là gìn giữ, đừng để cho nó là rơi vào cái hỷ luận là vọng tưởng. Tương tự vậy, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân và ý, chúng ta cần phải là hồ trì chúng, đừng nắm tưởng chúng, đừng nắm tưởng riêng, đừng để sự phê phán thích hay là không thích là khởi lên. Giống như trong một cái câu chuyện mà Đức Phật đã dạy cho La Hầu La là hãy tu tập cái tâm của mình giống như đất. Vì như có ai quăng đồ dơ xuống đất, đất im lặng. Và có ai quăng cái đồ sạch xuống đất, đất cũng là im lặng. Đó, giữ một cái tâm ý như vậy. Đây là cái yếu tố thứ ba mà chúng ta cần lưu ý, đó là hồ trì sáu giác quan. Và yếu tố thứ tư đó là chánh niệm, là tỉnh giác. Đức Phật dạy là khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi thì chúng ta cần phải rõ biết chúng ta đang đi, chúng ta đang ngồi, chúng ta đang là đang nằm. Một vị tỳ kheo khi chân trái bước tới thì vị đó biết rằng chân trái đang bước tới, chân phải bước tới vị tỳ kheo biết rằng chân phải đang là bước tới đó. Và khi vị tỳ kheo này ngoảnh mặt qua trái, ngoảnh mặt qua phải, đắp y vân vân là phải là rõ biết. Rõ biết ở đây tất nhiên tâm mình an trụ ngay hiện tại, ngay cái việc làm mình là đang làm. Và khi mà an trụ như vậy rồi thì cũng đừng để cho là cái tâm của mình nó khởi lên thích hay là không thích, mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là hỷ ưu, là cần phải nhiếp phục, đừng để là khởi lên. Yếu tố thứ tư này gọi là chánh niệm, là tỉnh giác. Và ở đây khi quý vị đứng đây, quý vị trước khi mà ngồi thiền thì chúng ta thường đi là kinh hành, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ quý vị đứng đây là đi bộ. Thì cái việc đi là đi thiền như vậy có thể gọi đây là chánh niệm, là tỉnh giác, giúp cho mỗi người chúng ta là tập cái yếu tố này là chánh niệm, là tỉnh giác. Khi đi là mình rõ biết mình là đang đi. Những cái việc làm như vậy thì nó sẽ giúp, nó sẽ làm cho cái tâm ý của chúng ta nó không có lang thang, nó không có là vọng tưởng. Và như vậy nó cũng góp phần làm cho cái tâm ý, làm cho cái thửa ruộng không có là cỏ hoang là mọc được. Và đó là bốn cái điều là cơ bản mà Đức Phật là gợi ý cho một cái con người là hành thiền. Và ngang qua cái bài pháp này thì rất mong rằng mọi người chúng ta nên là ứng dụng, là để cho cái pháp môn thiền này được phát huy là tốt đẹp thì chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta nên là áp dụng mấy điều mà chúng tôi vừa là chia sẻ. Thứ nhất là nên tuân thủ là giới luật, tất nhiên những cái điều là giới cấm không nên là vi phạm. Cái điều thứ hai đó là tiết độ trong ăn uống, phải lưu ý cái chuyện ăn uống còn của mình. Ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Và điều thứ ba đó là hộ trì 6 cái giác quan. Và điều thứ tư đó là chánh niệm, là tỉnh giác. Thì với những cái gợi ý vừa rồi thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ giúp cho cái việc hành thiền tứ niệm xứ của chúng ta nó sẽ có kết quả rất là lớn, rất là mau. Và rất mong rằng mọi người chúng ta tu tập thiền tự niệm xứ với một cái nhận thức, một ý thức cao, rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.